Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, nghệ thuật xiếc luôn mang lại cho người thưởng thức nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ trầm trồ về sự khéo léo, dẻo dai đến thót tim với những pha nhào lộn, thích thú với những sự duyên dáng có thể cảm hóa được loài vật, cho đến những tiếng cười sảng khoái bởi sự hài hước.
Có lẽ trong các loại hình của nghệ thuật xiếc thì xiếc hề là thể loại xiếc độc đáo, ấn tượng và khác biệt so với những thể loại xiếc khác, có yêu cầu lớn về thể lực.
Trong nghệ thuật xiếc nước ta, nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, Tổng Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được coi là nghệ sĩ xuất sắc nhất trong biểu diễn xiếc hề. Ông đã dành cả sự nghiệp của mình để học hỏi, tìm tòi, công hiến, mang đến tiếng cười cho trẻ thơ.
Chị Thúy Quỳnh đã có cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh để nghe ông chia sẻ về nghệ thuật xiếc hề đấy.
Xin chào nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh.
Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và các bạn thính giả.
Dòng họ Tạ Duy của ông phát triển nghiệp xiếc rất là nổi tiếng với dòng xiếc thú. Nhưng mà Thúy Quỳnh được biết là nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh lại có một cái con đường riêng của mình. Ông rất là tâm huyết với lĩnh vực là hề.
Vâng, thực ra khi cụ Hiền cách đây một thế kỷ thì cụ đã từng là làm xiếc thú là chính. Nhưng sau đấy khi phát triển mà cụ kêu gọi các con cháu vào làm cùng thì cũng bắt đầu có cái hướng đổi mới. Ví dụ như đến thời cha tôi rồi chú rồi các bác thì vừa làm xiếc thú nhưng đã bắt đầu là làm cả đu bay, làm cả nhào lộn, làm rất nhiều các loại hình khác của xiếc. Thế thì tại sao bản thân tôi giờ phút này thì tôi lại cái người diễn hề? Thì tôi nghĩ là thực ra tôi cũng vẫn đau đáu, mình không phải chỉ làm về hề đâu. Vì đã làm xiếc ấy, thì càng làm được nhiều bộ môn thì càng tốt. Kể cả bây giờ tôi dàn dựng hoặc tôi dạy dỗ học trò rất nhiều thể loại. Có thể có những thể loại là tôi không diễn bao giờ, nhưng hiện nay tôi lại vẫn dạy được nhào lộn hoặc là thăng bằng hoặc là nhiều thể loại khác. Nhưng mà tôi lại đam mê về thể loại xiếc hề. Bởi vì thực ra may mắn là được một người thầy, người chuyên gia của Nga dạy chúng tôi. Thì tôi thấy cái bộ môn này tự nhiên chúng tôi rất đam mê. Vì nó đem cho tôi một cái gì đấy rất mới mẻ. Đấy, tại vì tất cả những gì của xiếc nó cứ loanh quanh là bốn cái bộ môn nhào lộn tung hứng thăng bằng thể thao. Nhưng khi chúng tôi học hề thì chúng tôi được mở mang ra rất nhiều điều và thêm những cái bộ môn khác. Và quan trọng nhất là cái sự sáng tạo. Vì người thầy cho tôi một cái tư duy là luôn luôn phải sáng tạo. Thì cái đấy là gắn với tôi đến ngày hôm nay.
Dạ vâng ạ, nói đến xiếc hề thì Thúy Quỳnh hay là các bạn thính giả chắc chắn cũng tự hỏi là không biết xiếc hề sẽ có cái đặc điểm khác như thế nào hay thú vị như thế nào hơn so với ví dụ lĩnh vực hài trên sân khấu trong kịch, trong điện ảnh chẳng hạn.
Thực ra thì hề của xiếc ấy rõ ràng nó hẳn một bộ môn. Chúng tôi mà được tham gia ấy, thì chúng tôi cảm thấy rất là may, rất là tự hào bởi vì đã một người làm hề xiếc là cái người phải rất giỏi. Ví dụ như một động tác đi trên dây căng cao thì người diễn viên họ có thể họ đi rất bình thường, họ đi bằng cái giày để làm sao để thuận tiện cho kỹ thuật của họ. Nhưng người diễn viên hài lúc ý lại đi bằng đôi gương mộc chẳng hạn thế, tất nhiên là khó hơn rất nhiều. Hoặc là cứ giả vờ đu bay, bay sang, bay lại, nhưng thực ra khó hơn cái người diễn viên nhào lộn thật ở trên đu bay. Bởi vì họ phải rất làm chủ về kỹ thuật, họ mới diễn hài được. Đấy, cái đấy là cái khó hẳn so với cái câu chuyện là hài ở trên sân khấu kịch hoặc sân khấu cải lương hoặc sân khấu truyền thống. Cái hai là gì? Cái giao lưu với khán giả. Cái giao lưu với khán giả rất quan trọng bởi vì với các em trẻ thơ ấy thì các em rất là ngây thơ và rất mong muốn một cái câu chuyện gì đấy nó vui nhộn. Thế cái vui nhộn này thì phải tìm được cái gì đấy để mà mình làm một cái động tác hoặc mình hướng các bạn đến một câu chuyện gì đấy. Ở trong đấy nó có ý nghĩa về giáo dục, nó có ý nghĩa về một cái gì đấy cảnh báo hoặc cái ý nghĩa gì đấy tả kích để mọi người nhìn thấy có khi cười cái anh hề này. Vì thường những nhân vật hề nó sẽ phân ra cái vai ngây ngô, cái vai khôn lỏi, cái vai nọ vai kia. Thì thực ra nó cũng như đời thường thôi, nhưng chúng tôi phải khắc họa nó cao hơn để cho các em nhỏ hoặc cho khán giả họ hiểu. Là chứng tỏ là cũng có một cái ý định nào đấy là chúng tôi đã gửi gắm vào đấy rồi, là muốn hướng đến một cái điều gì đấy tốt đẹp hơn nữa cho cuộc sống, cho xã hội. Vì ngày xưa chúng ta cũng biết là những cái sân khấu hoặc những nhà vua hoặc cung đình ấy thì họ thường luôn có cái nhân vật hề. Cái nhân vật hề đấy ở trong cung đình hoặc ở chỗ vua chúa được phép giễu cợt, được phép là những câu chuyện gì đấy mà không ai mắng. Người thầy tôi thì dạy tôi như này, là cái gì mà thầy dạy các em mà cười ngay lập tức trên sân khấu thì đấy cũng chưa phải, đấy cũng chỉ được một cái mức thôi. Nhưng nhiều khi để người ta về đến nhà rồi người ta cũng nghĩ, người ta vẫn cười thì đấy mới là thành công.
Dạ vâng ạ, vậy thì trong quá trình tập luyện xiếc hề với thầy giáo của mình thì nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Anh thấy là cái bài tập nào là khó nhất trong cái thể loại xiếc hề?
Thực ra thì rất khó. Khi chúng tôi bắt đầu được tiếp cận và được thầy dạy thì hoàn toàn mọi thứ đều mới mẻ với chúng tôi hết. Chúng tôi chỉ có biết 40 môn cơ bản của xiếc đấy thôi. Nhưng khi thầy vào, thầy đưa cho một cái sợi dây, thầy bảo làm cái gì với cái sợi dây này đi. Thực ra chúng tôi hoàn toàn bỡ ngỡ. Hoặc thầy đưa quả bóng, thầy bảo làm cái gì với quả bóng này đi. Tức là mình luôn luôn phải sáng tạo. Hoặc là thầy rất tinh ý, ví dụ hai cái người bạn diễn cùng nhau, tự nhiên hôm nay mâu thuẫn gì đấy. Thầy phát hiện ra là vì tuổi trẻ lúc ấy thì mình không hình dung ra là câu chuyện mâu thuẫn đấy nó như thế nào đâu. Mình chỉ nghĩ là nó là cuộc sống thôi. Nhưng thầy phát hiện ra câu chuyện đấy. Thì thầy lại đưa ra cho một cái bài tập để làm sao hai người bạn diễn ấy không thể mâu thuẫn được với nhau nữa. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điều may mắn. Khi được vào cái lớp mà thầy dạy hề thì nó quá nhiều cái khó. Cái gì cũng khó hết.
Nói đến xiếc hề thì ngoài cái sự khéo léo, cái sự chính xác về kỹ năng của người diễn viên xiếc nói chung thì chắc chắn là cái điểm mấu chốt, cái điểm rất là quan trọng đó là về mặt cảm xúc. Và cái bài tập về điều tiết cảm xúc hay là bài tập cơ mặt thì chắc là cũng phải có, đúng không?
Việc đấy là việc quan trọng nhất đối với chúng tôi. Bởi vì cái bài tập đấy, bài tập diễn xuất, chúng tôi phải luôn luôn tập rất là kỹ, nhìn trên gương để tập cảm xúc lúc giận dữ như nào, lúc vui buồn thế nào. Và nó phải đẩy từ số 1 lên đến số 10, tức là vui cũng phải từ từ. Thầy bảo số 5 cái là mình phải vui theo kiểu số 5, thầy bảo số 8 cái mình phải vui theo kiểu số 8. Buồn thế, khóc lóc giận dữ thế, tức là nó đều có những cái nhịp mà bắt buộc, đấy là bài tập rất khó đối với chúng tôi. Nhưng mình phải trải qua, thế thì khi mình ra biểu diễn ấy, thì mình mới thu hút được câu chuyện, mà mình mới thu phục được khán giả, để họ cảm nhận, chúng tôi đang diễn rất thật cái cảm xúc này. Chứ không phải chúng tôi diễn như một cái máy, và mỗi một buổi diễn đều sẽ khác nhau. Thế tại sao sân khấu lại cần một cái tam giác, tức là người nghệ sĩ và người khán giả và người tác giả là một cái tam giác?
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh.
Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
Các bạn ơi, cầu Cà Giao trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hồi tanh múi bùn. Nói về loài hoa sen khiến chúng ta phần nào cảm nhận về vẻ đẹp thanh khiết của loài hoa này.
Và không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài, hoa sen còn có những phẩm chất tốt đẹp để chúng mình học tập đấy.
Trên cánh đồng nọ, hoa loa kèn và hoa huệ luôn tự coi mình là loài hoa đẹp và cao quý nhất vùng. Hai loài hoa này thường xem thường loài hoa sen nở trong hồ.
Chị hoa huệ ơi!
Hả?
Chị nhìn kìa, chúng mình thì trắng ngọc, trắng ngà, còn mấy bông sen thì nào là bùn, nào là lầm vây quanh tứ phía.
Đúng rồi đấy! Vừa lấm lem, vừa hôi tanh, chẳng ai muốn chơi cùng.
Chính vì thế nên suốt năm này qua năm kia lủi thủi ở dưới đầm lầy, chưa có được lên bờ hóng gió như chị em mình đâu.
Hoa huệ và hoa loa kèn ơi, hai cậu đừng nói họ hàng nhà sen chúng tớ như thế. Đặc tính của chúng mình sinh sống ở dưới đầm lầy, nhưng đều mong muốn mang đến điều tốt đẹp cho mọi người.
Ôi giáo ơi, cậu nói thử họ hàng nhà cậu có gì mà tốt đẹp nào?
Ừ, có gì mà tốt đẹp kia chứ.
Chúng tớ có thể làm đẹp cho cuộc sống của con người này. Có thể ướp trà thơm ơi là thơm. Hạt sen có thể nấu chè mát ơi là mát. Rồi ngó sen nữa cũng có thể chế biến món ăn mà.
Có gì đáng kể đâu mà khoe với khoang cơ chứ.
Sí, đúng rồi đấy. Mà chị Hoa Huệ ơi, chị em mình ngoài chức năng làm đẹp ra thì còn làm được gì nữa chị nhỉ?
Mình làm đẹp là được rồi. Là cao quý nhất rồi. Cần gì phải làm gì nữa?
Đúng rồi đấy. Ê, hoa sen kia, đừng có mất thời gian tranh luận với bọn ta nữa. Dù gì thì hoa sen các ngươi cũng không thể xứng tầm với họ hàng hoa loa kèn, hoa huệ chúng ta được đâu.
Mà chị đứng gần hoa sen cứ thấy hôi, thấy tanh mùi bùn. Chúng mình về đi.
Các cậu đừng nói thế. Đầm lầy này là nơi trữ nước tưới tiêu cho cả cánh đồng đấy, cho cả các cậu nữa đấy.
Nếu không có nước tưới tiêu, không có bùn cung cấp chất dinh dưỡng, thì hoa màu làm sao có thể sinh trưởng được tốt đây?
Ôi ôi, bọn tớ chẳng cần đến đầm lầy gì gì đó mà cậu kể nhé.
Ừ, đúng rồi đấy. Ai mướn mà cậu kể kia chứ? Chúng tớ là những loài hoa cao quý. Chỉ cần hứng sương đêm, hứng nước mưa thanh mát là có thể tươi tốt rồi.
Thôi chúng mình về đi, kẻo nói thêm một lúc nữa, hoa sen lại kể rằng mình là bà chúa loài hoa, sinh ra các loài hoa khác cho mà coi.
Ừ, thôi, chị em mình về đi.
Thời gian lui về cuối hè, thời tiết mấy tháng nay thật khắc nghiệt. Trời không cho lấy một hạt nước mưa, đất đai cằn cỗi, nứt nẻ. Hoa huệ và hoa lo kèn đang đến kỳ đẻ nhánh. Nhưng do thiếu nước nên những đọt lá non cũng chảy xém hết cả.
Chị Hoa Huệ ơi, thời tiết cứ nóng bức thế này, chị em mình đến nước chết khô mất thôi.
Thôi, em đừng kêu nữa. Chị cũng đang khát quá. Chị sắp gục mất thôi.
Hay chị em mình cứ nhận nước tưới mà hoa sen chia từ dưới đầm lầy của cậu ta.
Nhưng mà trước đây chúng ta đã chế giễu cậu ta như vậy, thì bây giờ còn mặt mũi nào mà nhận nước từ dưới đầm kia nữa chứ?
Nhưng chúng ta sắp không sống nổi rồi chị ơi.
Hay chị nghĩ bây giờ hoa sen cũng không sẵn sàng chia sẻ nước ở dưới đầm lầy cho chúng ta nữa đâu. Sen đã vào cuối mùa rồi, mà các bông sen cũng sắp tàn. Nếu thiếu nước, cậu ta sẽ cằn cỗi và không thể tồn tại được. Đứng trước ngưỡng cửa của sinh tử, làm sao cậu ta có thể hy sinh vì chúng ta được cơ chứ?
Chị ơi, em thấy khó thở quá. Chắc em không qua được mất rồi.
Chị cũng thấy ngột ngạt, bức bách quá. Những chồi non của chị em mình khô héo hết cả rồi. Thật là đáng thương thay.
Nói rồi, cả hoa lo kèn và hoa huệ đều lịm đi. Thế rồi ít ngày sau, họ tỉnh dần. Họ thấy khoan khoái, dễ chịu, những mầm non mới đang nhú ra từ thân mình. Nhưng trước mắt họ, đầm hoa sen đã tàn tạ, khô khốc, không còn một bông hoa sen nào sống sót. Cảnh đầm sen khi tàn là khung cảnh gợi buồn nhất.
Chị Hoa Huệ ơi, sao lại có sự kỳ lạ như vậy nhỉ? Em cứ ngỡ chị em mình đã...
Ừ, sao thế nhỉ? Chị cũng không nghĩ sau hôm ấy, chị em mình vẫn có thể sống sót được.
Chị nhìn này,
hả?
Những mầm non và những nụ hoa mới của em và chị đều đang nảy trôi.
Ồ, hai cháu đã tỉnh lại rồi đấy à. Xem ra sự hy sinh của hoa sen thật không vô ích.
Hoa sen ạ?
Đúng vậy.
Bạn ấy đâu rồi à, bác rùa? Sao chúng cháu nhìn ra đầm lầy lại không còn thấy bông hoa sen nào nữa ạ?
Hôm đó, hai cháu ngất lịm đi. Hoa sen thấy tình thế cấp bách nên đã nhờ tôi rẽ lối dẫn nước để cứu hai cháu. Hoa sen biết là nếu cho đi một chút nước còn lại ở dưới đầm, thì mình sẽ phải kết thúc mùa sen sớm hơn. Nhưng cô bé đã không ngại hy sinh thân mình để cứu hai cháu đó. Hoa sen nói họ hàng nhà sen có sức sống rất bền bỉ. Tuy hoa đã tàn trên đầm lầy, nhưng dưới sâu tầng bùn kia là củ sen sẽ tiếp tục sinh sôi, chờ ngày vươn lên bùng nở một mùa sen mới đấy.
Chúng cháu thật có lỗi với bạn hoa sen quá.
Dạ, bạn ấy đã cứu sống chúng cháu, tốt với chúng cháu như vậy. Vậy mà...
Thôi, các cháu biết hối lỗi là tốt rồi. Trong cuộc sống này, sự tôn trọng, đoàn kết và yêu thương lẫn nhau là rất quan trọng đấy các cháu ạ.
Chúng cháu xin ghi nhớ lời dạy của bác rùa ạ.
Vâng, chúng cháu xin cảm ơn bác rùa, cảm ơn bạn Hoa Sen. Hoa Sen ơi, cậu cho chúng tớ xin lỗi nhé.
Ô kìa, trời đã nổi cơn giông. Cánh đồng của chúng ta sắp được tưới mát rồi, được cứu sống rồi. Hoa Sen ơi, lời cầu nguyện của cháu đã trở thành hiện thực rồi.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm Hoa Sen của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi. Hy vọng chúng mình đã cùng cảm nhận và thu lượm được những điều ý nghĩa.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.